Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Xin mở trang 83. Câu đề. Những điều cấm kỵ mà gia đình cần chú ý. Không được sát sanh, ngay cả như ruồi, muỗi, kiến, gián. Đúng không chứ vậy?
Đúng.
Nên nhớ là đây là những điều cụ thể, nó không có gì xa lạ cả, nhưng mà chúng ta khi đi hộ niệm cũng phải cố gắng nhắc nhở gia đình. Có rất nhiều người tu hành thì cũng khá khá đấy, nhưng mà có cái ý niệm lạ lùng lắm. Con gà, con vịt thì tôi không giết, nhưng mà ruồi muỗi là tôi phải giết à? Tại vì nó có hại. Chuột là tôi phải giết à? Xin thưa thật là mỗi chúng sanh đều có cái linh tánh hết trơn. Mà trở về cái linh tánh thì với vật không có thấp, với người không có cao. Với phàm không phải giảm mà với thánh cũng không tăng đâu. Trở về cái chân tâm tự tánh là thực sự là một đức Như Lai đấy, chứ không phải đơn giản. Một người bình thường chúng ta như thế này là con người có đầy đủ thông minh trí huệ, nhưng mà khi chết đi lỡ dại, chui vào hàng súc sanh. Hàng súc sanh thì có vô lượng vô biên chủng loại. Biết chừng đạo chúng ta sinh vào con kiến, con gián, con ruồi. Thực sự đấy. Chỉ có Phật mới phát hiện ra cái điều này mà nói chúng ta cái sự thật của vũ trụ nhân sinh. Hiếm khi mà có một tôn giáo nào nói chuyện này. Nhưng mà đây là điều thực sự. Tại vì đã có người chết sinh vào thành con gà, sinh vào thành con heo, thì chắc chắn cũng có người sinh vào loài kiến, loài gián. Đây là cái điều vô cùng quan trọng. Thường thường mà khi cái lúc lâm chung mà mê muội, không biết đường, ví dụ như tham chấp cái nhà, tham chấp mảnh vườn, đi không nỡ đi, bỏ không nỡ bỏ, cho nên những lúc chết cứ quyến luyến như vậy. Mình nghĩ khi cùng ra khi mà mất đi rồi, tài sản làm sao đem theo. Nhưng mà cái lòng tham của mình, lòng chấp của mình, nó cứ dính mãi vào cái đó. Chính vì dính mãi vào cái đó mà Phật gọi là ngu si đấy. Nhất là thương con, nhớ cháu trong những lúc ra đi, rất dễ bị. Cái hiện tượng là vì thương con cho nên không muốn rời con, muốn chăm sóc cho đứa con, cho nên khi chết cứ bám lấy cái thằng, bám cái thằng không được rồi bắt đầu mới bám lấy những đứa con. Nhiều người đêm đêm hiện về thăm đứa con, làm con cái sợ muốn chết luôn. Mà xin thưa với chư vị, vì muốn tham cái nhà, vì tham đứa con, vì mê muội như vậy cho nên không nỡ đầu thai chuyển thế mà cứ muốn trở lại cái nhà. Thì bây giờ khi mình chết xong rồi, chư vị cứ nghĩ thử coi mình làm sao mà trở vào cái nhà đó được. Làm người trong con nhà đó được không? Không được đâu chư vị ơi. Tại vì con dâu của mình nó đâu có bầu, nó đâu có thai trong lúc mình ra đi. Đứa con gái của mình nó đâu có bầu, có thai trong lúc mình ra đi. Cho nên cứ lãng vãng làm ăn muốn ở lại. Nhiều khi trong thời gian mà mình bỏ thân đó, rồi mũi, kiến, gián, ngựa, heo, gà, vịt nhiều lắm. Không loại này thì loại khác. Coi chừng nó thụ thai đấy. Cho nên dại khờ. Phật nói là dại khờ, ngu si, sinh và hàng súc tranh là như vậy. Như vậy thì hàng súc tranh đó suy cho cùng ra nhiều đời, nhiều kiếp. Chính là nhiều khi ông bà thân thuộc của mình mà không hay. Cho nên chư vị cứ nghĩ suy đi. Ở nhà quê mình thấy có nhiều hiện tượng này. Có những con bò mà cứ đi ngang cái nhà của cái vị đó là cứ nó muốn chui vào. Rồi không cho nó vào thì đứng ở ngoài nó ốm, bò nó ho, nó hen, nó la lên. Thực sự đấy. Có những con chó ở cái hàng xóm nó cứ muốn vào trong cái nhà mình, mà nhiều khi mình đuổi nó ra nó không ra. Đuổi nó ra không ra mà nó cứ muốn vô, không cho ăn nó muốn vô. Và nhiều khi chính là mẹ mình, là cha mình, là ông bà. Thực sự đấy. Hội Thượng Đình không có kể một cái chuyện mà ở bên tỉnh Thiên Tân bên Trung Quốc đấy. Có một bà cụ, đêm bà nằm mơ thấy đứa con mình ở trong một ngôi chùa. Thì bà nhớ con quá cho nên đi theo cái đoàn hành hương nó tới cái tỉnh đó và tới ngay cái chùa đó. Khi bà tới thì bà cảm ơn rất là mạnh là có một con chó nó ở tại cái chùa đó. Con chó và bà hoàn toàn là xa lạ. Nhưng mà thấy bà thương vô cùng, bà thấy bà tự nhiên cái con chó nó chạy đó nháy trong lòng bà. Và bà ôm con chó, bà muốn khóc, bà tưởng tượng đó là đứa con của bà, mà thực sự đúng là đứa con của bà. Thì bà bồng con chó vô hỏi vị sư là: thưa thầy, con chó này tên gì? Thì ông thầy ông nói: con chó này ta đặt nó là Tiểu Hổ. thì cái tên Tiểu Hổ chính là tên của đứa con của bà ta. Đúng là đứa con đó dại khờ, khi chết đi biến thành con chó. Mà thằng con này lỗ mãn, hoang đàn, dại khờ cho nên sinh ra như vậy. Cho nên thực sự là con người chết đi xoay vòng trong sáu đường. Ngạ quỷ có này, địa ngục thì thôi khỏi còn ra đi. Nhưng mà súc sanh thì nhiều lắm, rất nhiều rất nhiều. Cho nên chư vị cứ nghĩ coi, tại sao dưới đại dương mà bây giờ người ta dùng những cái kỹ thuật tân tiến, người ta bắt hàng tí con, mà súc sanh nó vẫn không hết. Tại vì loài người chết chui vào đó, súc sanh chết rồi nó chui vào đó. Chúng sanh vạn loài, đếm không hết, xoay vòng nhau. Rồi trong những cảnh giới khác, thế giới khác, những hành tinh khác, con người chúng sanh vô lượng vô biên cứ chết chui vào những hàng đó, nhiều lắm. Thì biết được như vậy, chúng ta không nên sát sanh, đừng nên sát sanh. Ngay cả ruồi, mũi, kiến gián cũng nên tha thứ cho nó đi. Nhiều khi mình tha thứ đó là tha thứ cho người mẹ của mình, người cha của mình mà không may. Đừng nên biến cha mẹ thành phân thần trai chủ. Nếu mà ở Việt Nam, chư vị đi hộ niệm thường gặp những hiện tượng này, mà chính do ông đã gặp ba rồi. Một người mẹ cứ luôn luôn cầm đĩa muỗng dao thì con cái nó cất rồi, không dám. Mà cứ cầm đĩa muỗng, tất cả những cái gì mà cầm được, đập vào trong cái người mà người đó nhập vào, tức là nhập ai? Nhập vào đứa con. Mà một lần mà làm như vậy, cái tại sao ta thương mày, ta yêu mày, ta mến mày mà giết hại tao, mày không nể tình mẹ con gì hết, cứ vậy đó. Chứ vậy thấy có nhiều cảnh lạ lắm, rất nhiều, nhiều lắm. Nhiều khi mình giải được, nhiều khi giải không được, chịu thua. Không biết làm sao, đó là cái tình trạng thực sự. Suy cho cùng ra, chính cái người mà đang nhập vào đó là người mẹ của cái người con đó, chứ không ai khác. Lạ lắm chứ vị ơi, kỳ lắm, thực sự. Cho nên chúng ta phải cẩn thận, đừng có nên sát sanh. Nhiều khi mình giết hại cha mẹ mình không hay, mà biến thành oán thân trái chủ, kẹt lắm. Câu E, tuyệt đối không sát hại sinh vật cúng tế quỷ thần. Đúng chưa vậy?
Đúng.
Có nhiều người tu mà lạ lắm. Có những người tu tới ngày rằm ngày mùng 1 thì ăn chay, có tới chùa đàng hoàng, nhưng mà hãy cứ tới cái ngày ngày viết ngày lễ là mua hai con vịt, mỗi con gà, đem lên cái miễu đó tế thần để cầu xin hộ trì rồi vậy đó, gì đó mua mau bán đắt gì đó, thân thể tráng kiện gì đó, cứ làm như vậy đấy. Kinh khủng lắm chưa vậy ạ? Mà ở tại Việt Nam có những cái đền thờ người ta nhận cái đó. Tức là có những con heo quay. Cúng thần là cúng heo quay. Heo quay rồi người ta làm heo quay sẵn. Cứ một ngày có một con đó bán cho người này lên cúng. Cúng xong rồi lấy lại bán con người ta cúng. Người ta làm như vậy đấy. Thật đấy, có thật đấy chứ vị. Khi mà mình hiểu đạo rồi, chư vị mới thấy rằng đó là những điều thực sự là tội lỗi vô cùng. Tội lỗi vô cùng. Cho nên cái thời này là cái thời mà có thẳng thắn là phải học đạo cho thiệt kỹ, cho hiểu đạo thì mới thấy được chánh pháp, còn không thì kẹt lắm. Sát sinh hại vật cúng tế quỷ thần làm cho cái thọ mạng của mình giảm đi, làm phước báo mình giảm đi và oan nghiệt của mình tăng lên, nghiệp chướng khi mà nó đổ ra rồi chưa về thấy làm sao, làm sao mà thể cứu nổi. Kinh khủng lắm. Câu ép, không được dùng cũng như cất giữ ngũ tân trong nhà. Đúng chưa vậy? Đây là cái điều mà nếu chư vị thực sự muốn vãng sanh là cái điều mà tự mình phải răn nhắc. Không thể đi hỏi hàng xóm được, không thể đi hỏi bạn bè được, tại họ không biết. Không được cất giấu ngũ tân trong nhà. Hành tỏi không nên để trong nhà. Chư vị biết cái vấn đề hồi rồi. Khi mà chúng ta vãng sanh an nhiên tự tại, không bị kinh hoảng, không bị oán thân trái chủ trả thù đòi nợ bằng những cái đoàn tế hiếm nghèo, là do sức của Long Thiên Hộ Pháp bảo vệ cho mình đó, chứ không phải là ban hộ niệm đâu. Không phải là ban hộ niệm đâu. Ban hộ niệm là chỉ thành tâm nhắc nhở cho người bệnh làm cho đúng, thực hành cho chính xác, tâm chí thành chí kính. Nhờ vậy mà cảm ứng với đại nguyện của Đức A Di Đà. Mà một khi cảm ứng đại nguyện của Đức A-di-đà thì chư Bồ Tát gia trì, chư hộ pháp bảo vệ. Nhờ cái sức bảo vệ của các ngài mà những người bệnh đó người ta mới tránh được cái ách nạn của oán thần trái chủ đấy. Ban hộ niệm tới cũng là xin thành tâm khấn nguyện, điều giải và năn nỉ cái lòng thành tâm của những người hộ niệm cũng tiếp tay, hộ sức để giúp cho các ngài thông cảm, thương tình mà giúp cho người bệnh. Một người mà hộ niệm tới điều giải oán thân trái chủ mà có kết quả là do cái sự thành tâm của người hộ niệm được chư thiên thần hộ pháp người ta bảo vệ cho. Chính vì vậy mà cái lời đó nó có giá trị, chứ không nên vội vã là tôi điều giải được là dành phần công sức của mình. Cho nên những người hộ niệm mà khi mà họ hộ niệm trong một thời gian thấy ngon lành rồi có dành công sức của mình thì coi chừng bị trở ngại, tại vì phụ ơn bạc nghĩa đối với chư thiên long hộ pháp thực ra là các ngài gia trì đấy, rõ rệt đấy chứ vậy. Trong kinh Thập Vạn Tranh Phật nói là người nào thành tâm niệm Phật cầu sanh thì có 25 vị Bồ Tát tới gia trì cho mình, chư thiên long hộ pháp bảo vệ cho mình, chư thiên ẩn thân hộ trì cho mình, thực sự đấy. Mà trong kinh A Di Đà nói là chư Phật mười phương hộ niệm cho những người niệm Phật đấy. Chúng ta phải hiểu được như vậy mới biết tại sao là người niệm Phật vãng sanh. Cho nên cái lòng chí thành chí kính là cái điều kiện tiên quyết mà chư vị phải nhớ. Phải cần những cái vị đó. Mà còn những vị đó thì những gì mà các vị đó cấm thì mình phải bỏ. Các ngài đó không chịu thì mình phải tôn trọng các ngài và không nên dùng. Cho nên ở trong nhà mà chúng ta cứ cất giữ những cái chất tối, chất hành, chất tiêu thì nhiều khi chúng ta niệm Phật mà không được các ngài gia trì. Liệu mình có thể đem một vài câu niệm Phật trong 2 tiếng đồng hồ một ngày, nhiều khi có nhiều một tuần với niệm Phật 2 tiếng đồng hồ, liệu có thể đáp ứng được với cái nợ mà nợ sinh mạng mình giết khỏi không? Không cách nào có thể cứu được. Và cái lòng chí thành chí kính chính là cái sở trường của người niệm Phật trở về Tây Phương. Hiểu được như vậy, phải thấy là cái điều luật mà cấm kỵ dùng ngũ tông phải tuyệt đối nếu chư vị thực sự muốn vãng sanh. Còn không thì khó lắm, nhất định khó lắm. Cho nên xin chư vị là đã tới cái niệm Phật đường này niệm Phật thì chư vị phải nhớ cho kỹ những cái điều này. Khi muốn vãng sanh phải nhớ cho kỹ điều này, đừng nên khinh thường. Chư Tổ đã đặt ra, chư Phật đã đặt ra, chúng ta phải cẩn thận làm. Còn chư vị mà không cẩn thận thì coi chừng sau cùng mình bị nạn dữ lắm. Cứ không được, nói tại sao tôi tu mà không được vãng sanh? Là do tại mình chứ không phải tại hết. Cho nên không được dùng là nhất định không dùng rồi. Trong quá khứ mình biết, khi mình biết được cái đạo lý này, không dùng mà không bắt giữ nữa, ra ngồi shop khi mua một cái gì, mở ra mình coi cái ingredient của nó là cái content của nó là cái gì, là cái những cái chất nó chứa trong đó. Nếu mà nó có đây là gọi là garlic này, onion này, hay là những cái gì mà nó thuộc về hành tỏi đó, xin chư vị đừng dùng. Tự nhiên cái máu huyết mình càng ngày nó càng tẩy sạch đi những cái ô uế trong cái người, gọi là trược khí trong người mình, nó càng ngày nó từ từ nó mất đi thì chúng ta mới được chư thiên long hộ pháp bảo vệ tích cực cho. Chúng ta phải hiểu như vậy, tuyệt đối không được chích một phin giảm đau. Đúng hay sai? Không ai dám ra lời hết. Sai. Sai nó sai chứ sao rồi. Có lúc nó nói yếu quá vậy. Nếu mà chúng ta nói tuyệt đối không dùng, không cho chích chất một phin giảm đau thì câu này là sai, chứ không phải là đúng. Tại vì sao? Tại vì chích chất một phin thì nó giảm đau nhưng mà mê man. Nhưng mà nếu không chích chất một phin, nhiều khi người phàm phu chúng ta nghiệp chướng sâu nặng quá, nó đau quá chừng nữa, đau tới mất liền bắt não, nó đau tới đến rồi mình loạn tâm thua, sau chịu thua cũng cách nào niệm Phật được. Cho nên cái chất một phin là cái chất giảm đau, chất chúng ta có thể dùng, nhưng mà phải làm di chúc trước là yêu cầu bác sĩ giám thiếu cái chất một phin này đến cái lúc nào mà, nghĩa là cái liều lượng tối thiểu để dùng mà ta có thể tính mà có thể chịu đựng được. Chứ đừng có nên mà cứ đau đau cái la lên nghe chích cho mũi thôi chịu thua. Cho nên thường thường có những người cứ nguyện là nguyện cầu cho con chết rồi con ra đi được an lành. Tụi nó không cần gì cái nguyện đó, có dễ lắm. Nguyện xin bác sĩ là được rồi, chẳng cần nguyện tới phạm gì. Nếu bác sĩ có đau quá chích cho mũi là coi như an toàn, nằm im sủi lờ là không có la có rên gì hết trơn, mà ra đi ngon lành lắm, không đau không đớn gì hết trơn, mệt mặt mày cũng đáng đéo lắm. Nhưng mà ra đi trong đại nạn. Chính vì thế chúng ta khi mà chúng ta biết được cái pháp hộ niệm rồi, chúng ta mới thấy cái nguyện nào là nguyện sai, cái nguyên nào là nguyên đúng,
cái nào gọi là tự bi, cái nào gọi là không phải tự bi.
Cho nên giữa cái Phật pháp và thế gian pháp nó có cái ngược lại một chút, mong chư vị cố gắng làm cho đúng. Không phải là tuyệt đối đâu, mà chúng ta phải uyển chuyển như thế nào. Xin chiều nay, tối nay tiếp tục nói tiếp. Mong chư vị ai cũng vững lòng, vững dạ, vãng sanh tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà
Nam mô Bồ Tát Phật Đà.